Bang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về vị sáng lập tổ chức trợ giúp thế giới thứ tư, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha vừa hoàn tất thông điệp về niềm hy vọng Kitô giáo. Đây là thông điệp thứ hai của Đức Benedicto kể từ khi được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ hồi năm 2005. Theo một nguồn tin từ Vatican được hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS trích dẫn, thông điệp mới có tựa đề Spe Salvi, được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, dài 65 trang. Nguồn tin trên đây không xác nhận thời điểm Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp. Tựa đề của thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân viết như sau: chính nhờ hy vọng mà chúng ta được cứu rỗi. Mục đích của thông điệp là đào sâu niềm hy vọng Kitô trong bối cảnh của tư tưởng hiện đại và những thách đố đến từ thái độ vô tín của con người. Đức Thánh Cha đã viết thông điệp này trong mùa hè vừa qua khi Ngài đến nghỉ tại miền Bắc Ý và tại Castel Gandolfo. Các viên chức Vatican cho biết thêm là cũng chính trong mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu biên soạn thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội. Thông điệp đầu tay của Đức Benedicto mang tựa đề Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, được công bố hồi năm 2005. Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của nhân đức hy vọng hồi năm 2005. Nhân dịp tiếp kiến các đức giám mục Mexico về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ngài nói rằng trong tình thế đổi thay và phức tạp ngày nay, nhân đức hy vọng đang bị thử thách nặng nề trong cộng đồng tín hữu. Chính vì thế mà chúng ta phải là những tông đồ đầy hy vọng và tin tưởng nơi lời hứa của Chúa. Trên phương diện mục vụ, nhân đức hy vọng nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi đoàn chiên của Ngài. Ngài vẫn luôn hiện diện và tích cực hoạt động trong thế giới. Tin Roma, sáng thứ Năm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet. Cuộc tiếp kiến kéo dài 40 phút giữa Đức Thánh Cha và nữ Tổng thống Chile được Tòa Thánh đánh giá là thân tình. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, bà Bachelet đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh là Đức Cha Dominic Mamberti. Trong cuộc gặp gỡ này, hai bên đã trao đổi với nhau về tình hình chính trị và xã hội, cũng như vai trò của Chile tại châu Mỹ Latin. Ngoài ra, đại diện Tòa Thánh cũng đã đề cập đến những vấn đề như sự sống con người, đời sống gia đình, việc giáo dục, nhân quyền, công bình và hòa bình, v.v. Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết đại diện của Tòa Thánh đã đề cập đến sự đóng góp của Giáo hội Công giáo vào đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực xã hội và giáo dục. Bà Michelle Bachelet, 56 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ cao nhất tại Chile. Dưới thời quân phiệt của tướng Pinochet, bà đã từng bị giam tù và tra tấn bên cạnh cha mẹ của bà. Cả hai ông bà đã chết vì những cuộc tra tấn trong các nhà tù tại thủ đô Santiago. Là một bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng, bà Bachelet đã trở về Chile sau một thời gian lưu vong. Trước khi được bầu làm tổng thống, bà đã giữ chức vụ bộ trưởng y tế và nội vụ. Bà đắc cử tổng thống vào tháng Giêng năm vừa qua. Tin UNESCO. Đức Thánh Cha kêu gọi tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc hãy kiến tạo một nền văn hóa hòa bình trên thế giới. Qua trung gian của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho Đức Cha Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO, tức là Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Sứ điệp cũng được ngỏ với 34 tham dự viên của phiên khoáng đại của tổ chức UNESCO diễn ra hôm thứ Ba vừa qua tại Paris. Nhân dịp này, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Cha Follo đã dâng thánh lễ cho các tham dự viên thuộc nhiều giáo hội và tôn giáo khác nhau tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier. Chính trong dịp này mà quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Về phần mình, Đức Cha Follo nói rằng mỗi người đều giống như nhân vật huyền thoại Ulysses sau một chuyến đi dài đều mong muốn trở về mái nhà thân thương của mình. Mái nhà đó, theo Đức Cha Follo, chính là giáo hội. Mượn lời thi sĩ Anh Thomas Stins Eliot, Đức cha quan sát viên thường trực của tòa thánh tại UNESCO nói rằng, ngôi nhà của con người chính là Thiên Chúa, và giáo hội xét như là nhà của Chúa cũng chính là nhà của con người. Tin New York, giáo hội kêu gọi Liên Hiệp Quốc cải tổ cơ cấu quyền lực. Hôm thứ Năm 18 tháng 10 vừa qua, trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Đức cha Dagmut Martin, Tổng giám mục Dublin, Ireland, đã kêu gọi cải tổ điều mà ngài gọi là thế giới quyền lực. Đức Tổng giám mục giáo chủ giáo hội Ireland nói như sau, nếu Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đang đứng ở đây, thì chắc chắn ngài sẽ nói đến sự tiến bộ quá chậm trong những cải tổ của Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, Đức cha Martin nói rằng thế giới muốn thấy Liên Hiệp Quốc như một tổ chức thăng tiến hòa bình trên thế giới thông qua phát triển. Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Dublin nhắc đến kiểu nói của Đức Phaolô Đệ Lục, phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Ngài giải thích rằng theo Kinh Thánh, hòa bình không chỉ có nghĩa là vắng bóng chiến tranh. Đây chính là chìa khóa để hiểu sự phát triển đích thực. Theo Đức cha Martin, phát triển không chỉ dựa trên việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Thông điệp phát triển các dân tộc đã khẳng định rằng thước đo của một sự phát triển đích thực chính là con người. Đức cha Martin kêu gọi cải tổ cơ cấu quyền lực để phục vụ cho con người. Ngài nói rằng khi đề cập đến trách nhiệm về phát triển và sự hợp tác quốc tế, thông điệp phát triển các dân tộc không ngừng nhấn mạnh đến vai trò của công quyền. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Tổng giám mục Dublin nói rằng chính trị là một chiều kích thiết yếu của việc xây dựng xã hội. Trên khắp thế giới ngày nay, nơi đâu cũng cần canh tân chính trị. Cần có một thế hệ chính trị gia mới, không những được hướng dẫn bởi những lý tưởng cao đẹp, mà còn sẵn sàng xả thân hy sinh để biến những lý tưởng đó thành hiện thực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về vị sáng lập tổ chức trợ giúp thế giới thứ tư. Sáng thứ tư, ngày 17 tháng 10 vừa qua, buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha trùng vào ngày thế giới khước từ sự khốn cùng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới liên kết với nhau để loại trừ những nguyên nhân của nghèo đói dẫn đến khốn cùng. Được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định cử hành trên toàn thế giới ngày 17 tháng 10 hàng năm, ngày thế giới khước từ sự khốn cùng xuất phát từ một sáng kiến của một linh mục người Pháp tên là Joseph Brzezinski. Thật thế, ngày 17 tháng 10 năm 1987, ngay tại công trường Trocadéro, Paris, vị linh mục này đã quy tụ khoảng 100.000 người để tỏ tình liên đới với các nạn nhân của đói khổ, bạo động và dốc nát. Tự trung, ngay tại nơi Liên Hiệp Quốc đã cho công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948. 100.000 người trên đây đã tuyên bố khước từ sự khốn cùng. Trước khi tổ chức ngày khước từ sự khốn cùng, cha Joseph Brzezinski đã thành lập một tổ chức có tên là Trợ giúp mọi kẻ khốn cùng trong thế giới thứ tư. Ngày nay, 20 năm sau khi cha qua đời, những người thiện nguyện làm việc cho tổ chức trên khắp thế giới nhớ đến cha như một vị tiên tri. Bà Chantal Kidé-Gobert, một thiện nguyện viên làm việc cho tổ chức, đã gọi vị linh mục này là một con người lành thánh. Năm 1956, khi mới 3 tuổi, bà cùng cha mẹ đến khu ổ chuột của vùng Noisy-le-Grand trong một khu tập trung dành cho người nghèo, nằm ngay trước cửa Kinh Thành Ánh Sáng. Đó cũng là năm cha Brzezinski được giám mục giáo phận sai đến làm việc với 256 gia đình vô gia cư. Vừa đặt chân đến khu này, vị linh mục tâm sự, chẳng khác nào bước vào chỗ khốn cùng. Nhưng đó cũng chính là khởi điểm của một hoạt động về sau được gọi là tổ chức trợ giúp mọi kẻ khốn cùng trong thế giới thứ tư. Thế giới được chia thành thế giới giàu có, thế giới của những nước đang phát triển, thế giới đệ tam của những nước nghèo. Vị linh mục này gồm tất cả những người cùng khổ nhất vào điều mà ngài gọi là thế giới thứ tư. đây có lẽ là thế giới ít được biết đến bởi vì nó nằm ngay trong chính những nước giàu có. Cha Brzezinski qua đời ngày 14 tháng 2 năm 1988. 20 năm sau, tổ chức của cha đã có mặt trên khắp thế giới. Ngày nay, nhờ sáng kiến và nỗ lực của vị linh mục này, thế giới ngày càng ý thức hơn về một thế giới ít được biết đến, là thế giới của những người mà phẩm giá ít được nhìn nhận. Năm 1979, khi làm thành viên của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của nước Pháp, cha Brzezinski đã cho công bố một bản phúc trình khiến cả nước Pháp phải bàng hoàng. Giữa một đất nước được xếp vào nhóm G7, hiện ra vô số những người cùng khổ ít được biết đến. Năm nay, 54 tuổi, bà Chantal bắt đầu làm thiện nguyện viên khi tổ chức còn trong trứng nước, đã luôn sát cánh bên cạnh vị linh mục. Bà nói về cha như sau. Đối với cha, khi lâm cảnh khốn cùng, người ta không muốn nhìn sự thương hại trong ánh mắt của người khác. Con người khốn khổ không cần sự giúp đỡ mà cần sự tin tưởng, quan tâm và tình thương. Bà Chantal nói rằng, niềm xác tín của vị linh mục này là tất cả những kẻ khốn khổ không cần thức ăn, quần áo cho bằng phẩm giá. Họ không muốn sống lệ thuộc vào người khác. Chính từ niềm xác tín đó mà cha Brzezinski đã vận động để thành lập cả một trường đại học và những thư viện dành cho những người khốn cùng. Ngài nói rằng họ không chỉ có nhu cầu vật chất, nhưng được thỏa mãn trong những nhu cầu tinh thần mới là điều quan trọng. Như vậy, trợ giúp những người cùng khổ không chỉ có nghĩa là cung cấp thức ăn, quần áo, nhà ở, mà chính là cùng với họ đối đầu với sự nghèo đói, khước từ sự khốn khổ bằng con đường của học vấn và văn hóa. Cha Brzezinski sinh ngày 12 tháng 2 năm 1917. Cha là người Ba Lan, mẹ là người Tây Ban Nha. Hơn ai hết, cha Brzezinski đã hiểu được thế nào là nghèo khổ khi sống tại thành phố Angers. Nhờ một người nông dân quảng đại đứng ra chịu phí tổn cho việc tu học, cha đã nhập chủng viện và chịu chức cho giáo phận Soissons. Những người quen biết và cộng tác chặt chẽ với vị linh mục này đưa ra nhận xét rằng, cha là một người rất nhạy cảm, dễ nóng giận. Thật ra, sở dĩ vị linh mục này có phản ứng như thế là vì Ngài luôn cảm nhận trong chính mình sự xúc phạm của người khác đối với người cùng khổ, mà lúc nào Ngài cũng tự đồng hóa với. Nhìn lại cuộc đời của vị linh mục này, đức cha Marcel Herriot, giám mục giáo phận Soissons nói rằng, suốt một đời, cha Brzezinski luôn tranh đấu và tranh đấu cho tới cùng để lấy lại danh dự cho những người nghèo khổ nhất. Ngày nay, cha có một chỗ đứng rất quan trọng trong giáo phận. Nơi cha đã từng làm phó xứ, một trường trung học mang tên cha vừa được thành lập. Nhiều sinh viên tại Paris và Roma chọn cha làm đề tài để viết luận văn ra trường. Cha Brzezinski có một cái nhìn rất thực tế về giáo hội. Ngài luôn ý thức về những bất toàn của giáo hội, nhưng vẫn một lòng kính trọng và yêu mến. Linh mục André Modave, một thiện nguyện viên của tổ chức trợ giúp mọi người khốn cùng trong thế giới thứ tư, đã đứng ra làm phụ tá cáo thỉnh viên cho vụ án tôn phong chân phước cho cha Brzezinski, đã nhận định như thế về vị linh mục này. Không biết khi nào vị linh mục này sẽ được tôn phong chân phước, nhưng đối với nhiều người, Ngài đã thực sự là một vị tiên tri.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. sự dung tục của cái ác. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Sự dung tục của cái ác là tựa đề của một cuốn sách nổi tiếng của nữ tác giả Mỹ gốc Do Thái tên là Hannah Arendt, xuất bản năm 1963. Hannah Arendt sinh ra trong một gia đình Do Thái tại Hanover, Đức. Bà từng theo học với hai triết gia nổi tiếng của Đức trong thế kỷ 20 là Heidegger và Karl Jaspers. Năm 1941, trước sự khủng bố người Do Thái của Đức Quốc xã, bà đã trốn thoát sang Hoa Kỳ. Năm 1950, bà nhập quốc tịch Mỹ và tham gia giảng dạy tại nhiều đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Năm 1961, những lời của tạp chí New Yorker, giáo sư Arendt sang Israel để theo dõi phiên tòa xử trung tá mật vụ Adolf Eichmann, một trong những tay đồ tể khét tiếng của Đức Quốc xã. Eichmann đã từng tham gia lập kế hoạch và trực tiếp chỉ huy việc săn lùng và đưa người Do Thái vào các trại tập trung, và từ đó sát tế họ trong các lò sát sinh. Những bài viết của bà Arendt về vụ án này đã được gom lại và xuất bản thành cuốn sách có tựa đề Eichmann tại Jerusalem, bản báo cáo về sự dung tục của cái ác. Tác phẩm đã trở thành kinh điển về đạo đức chính trị trong thế kỷ 20. Thông thường, người ta nghĩ rằng những kẻ phạm tội ác là những người khác thường. Nhưng trong tác phẩm của mình, bà Arendt đã chứng minh rằng họ không phải là những kẻ khác người. Tác giả cho thấy rằng hành động tàn bạo dã man của một Eichmann không xuất phát từ thú tính, cũng chẳng phải do sự cuồng tín vào lý tưởng Đức Quốc xã hay chủ nghĩa bài Do Thái. Điều đáng ngạc nhiên là tay đồ tể này chưa bao giờ tỏ ra thù ghét người Do Thái, thậm chí còn có một số bạn bè là người Do Thái. Vậy thì do đâu mà Eichmann đã trở thành một tay đồ tể? Các tài liệu cho thấy Eichmann tham gia lực lượng công an của Đức Quốc xã một cách rất tình cờ, chỉ với mục đích để có việc làm, chứ không vì lý tưởng Đức Quốc xã. Về khía cạnh tâm lý, trong phiên tòa, chính phủ Israel đã cử 6 chuyên gia tâm lý để tìm hiểu về Eichmann. Các chuyên gia này cho biết họ không tìm thấy bất cứ một trục trặc tâm lý nào, dù là nhỏ nhất, nơi kẻ được mệnh danh là đồ tể của Âu Châu này. Dựa trên những chứng cứ thu thập về cuộc đời của ông, bà Arendt nhận thấy rằng động cơ duy nhất khiến ông hăng say tàn sát người Do Thái là để được thăng tiến trong công việc. Ông không hề cảm thấy bị lương tâm cắn rứt khi làm điều ác, vì ông cho rằng mình chỉ thừa hành lệnh cấp trên. Ông nói rằng mình chỉ làm đúng và làm tốt những gì cấp trên giao phó và luật pháp cho phép. Trước tòa án, ông không ngừng khẳng định rằng ông không phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, bởi vì ông chỉ thi hành lệnh cấp trên và làm đúng theo luật pháp quốc gia thời bấy giờ. Nói tóm lại, kẻ đã nhúng tay vào máu của 6 triệu người Do Thái đã tỏ ra là một công dân Đức rất bình thường, một người mà theo bà Arendt, trong những hoàn cảnh khác, rất có thể sẽ là một nhà kinh doanh năng nổ hay một công chức tuân thủ luật pháp, một người chồng chung thủy, một người cha tốt, một người hàng xóm thân thiện. Từ trường hợp của Eichmann, bà Arendt đã viết về sự dung tục của cái ác. Tác giả bác bỏ luận điểm cho rằng những tên tội phạm Đức Quốc xã là những kẻ có tâm lý bất bình thường. Theo bà, tội ác của Eichmann cũng như của rất nhiều tội phạm Đức Quốc xã khác, bắt nguồn từ sự mù quáng tuân thủ mệnh lệnh và những điều luật vô đạo đức của một chính thể vô đạo đức. Tội ác đó càng trở nên trầm trọng hơn do sự khuyến khích của dư luận phổ biến trong xã hội và sự đồng phạm của những người xung quanh. Eichmann từng thú nhận rằng ông cảm thấy nhẹ cả người khi chứng kiến những thành viên có vị thế trong xã hội đều nhiệt tình hưởng ứng giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái của Hitler, tức quyết định tiêu diệt người Do Thái. Theo bà Arendt, cái gốc của tội ác chính là nhân danh một thể chế quyền lực trên cao như đảng, nhà nước hay luật pháp bất công do đảng đề ra để làm điều ác. Eichmann đã đánh mất khả năng lựa chọn và chịu trách nhiệm cá nhân về các hành động của mình. Với Eichmann, việc đưa người Do Thái vào lò sát sinh cũng chẳng khác gì các công việc bàn giấy quan liêu khác mà ông phải thực hiện. Chắc chắn một Hitler đã không có ba đầu sáu tay để sát tế 6 triệu người Do Thái. Một mình Eichmann cũng không thể thừa lệnh cấp trên để đẩy 6 triệu người Do Thái vào các lò sát sinh. Trong chế độ Đức Quốc xã có vô số những Eichmann chuyên thừa lệnh cấp trên một cách mù quáng như thế. Và trong bất cứ một chế độ độc tài nào cũng có vô số những Eichmann như thế. Họ là những người đã đánh mất khả năng chọn lựa giữa thiện và ác và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tệ hơn nữa, họ không những mất khả năng phân biệt được điều thiện với điều ác, mà còn lấy ác làm thiện. Chúng ta hãy thử nhìn lại cách phán đoán của ông Jing Jingli, bí thư Cộng sản Tây Tạng, tức Ủy viên Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, về việc Quốc hội Hoa Kỳ trao tặng huy chương vàng Quốc hội cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm 17 tháng 10 vừa qua. Sau đây là nguyên văn lời phát biểu của một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi giận dữ. Nếu Đạt Lai Lạt Ma mà có thể nhận được một huy chương như thế, thì trên thế giới này chẳng còn công lý hay chẳng còn người tốt nữa. Trên đây là một phán đoán điển hình của một viên chức cộng sản. Nó cho thấy sự đảo lộn khủng khiếp trong bậc thang các giá trị đạo đức. Điều thiện bị xem như cái ác trở thành điều thiện. Người công chính và lành thánh trở thành kẻ gian ác. Gian dối trở thành sự thật. Kẻ gian dối được tôn thờ. Bất công trở thành công lý. Người liêm chính trở thành tội nhân. Lỗ hổng đạo đức do các chế độ xây dựng trên duy vật vô thần không chỉ là vắng bóng các giá trị đạo đức, cho bằng là đảo lộn các giá trị đạo đức. Đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ là người đầu tiên hay duy nhất được Hoa Kỳ trao tặng huy chương vàng Quốc hội. Trước ngài đã có những người như mẹ Teresa Calcutta, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cố mục sư Martin Luther King và Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị. Họ là những người mà cả thế giới loài người đều nhìn nhận và kính trọng vì công trạng phục vụ con người, lòng vị tha, bác ái, sự kiên trì trong đấu tranh bất bạo động cho hòa bình, dân chủ, tự do. Hoa Kỳ hẳn đã đại diện cho cả thế giới để nhìn nhận và vinh danh Đức Đạt Lai Lạt Ma, con người mà, theo lời Tổng thống Bush, là biểu tượng toàn cầu của hòa bình và lòng khoan dung. Một người trông nom chăm sóc cho tín ngưỡng, và một người gìn giữ ngọn lửa hy vọng cho nhân dân của mình. Quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên dương công trạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma về đức tính kiên trì và có nhiều cống hiến xuất sắc cho hòa bình, bất bạo động, nhân quyền và sự hiểu biết tôn giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma được công nhận và tín nhiệm tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới là một lãnh tụ tôn giáo và một biểu tượng đạo đức cao quý. Với lẽ thường, đã là người thì có lẽ ai cũng nhận biết thế nào là một con người đạo đức. Với lẽ thường, đã là người thì ai cũng nhận ra tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống cá nhân và xã hội. Đại họa lớn nhất cho nhân loại không hẳn là thiếu ăn hay kém văn minh, mà chính là sự đảo lộn đạo đức. Khi lương tâm không còn phân biệt phải trái thiện ác, thì đó là cái chết khủng khiếp nhất đối với con người và xã hội. Hitler hay các chế độ cộng sản đã có thể nhẫn tâm tế sát hàng triệu triệu con người là vì lương tâm đã bị giết chết. Hơn ai hết, có lẽ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, là người luôn thấy rõ đại họa ấy cho dân tộc Việt Nam.
trong rất nhiều dịp khác nhau. Ngài đã không ngừng lên tiếng cảnh báo về đại họa ấy, khi nhấn mạnh đến sự dối trá tràn lan trong xã hội Việt Nam hiện nay, bởi vì dối trá là thể hiện của một nhân cách vô đạo đức. Mới đây, tại cuộc hội thảo quốc tế về công bình, trách nhiệm và liên đới trách nhiệm diễn ra tại Hà Nội, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Ngài nói rằng cầu Cần Thơ sập có thể không do thiếu khả năng kỹ thuật mà do thiếu đạo đức. Đức Hồng Y hy vọng rằng đó là lời nhắn nhủ để mong cho cuộc hội thảo quốc tế này đi đến cái cốt lõi của vấn đề xã hội. Ngài nói, đạo đức tại Việt Nam là điều phải đặt lên hàng ưu tiên. Thật vậy, tiền đồ của đất nước và tương lai của dân tộc không chỉ hệ tại ở phát triển kinh tế, mà thiết yếu ở sự chấn hưng đạo đức. Con người Việt Nam và xã hội Việt Nam sẽ chết chìm trong lỗ hổng đạo đức nếu trong xã hội này chỉ có những Eichmann vì quyền lợi riêng tư hay đảng phái, vì một chút quyền lực hay bả vinh hoa mà đảo lộn bậc thang đạo đức, lấy gian dối và tội ác làm chuẩn mực đạo đức cho hành động của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ tư của tập sách nói về tình phụ tử của giám mục. Và trong lần trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về mối tương quan của Ngài đối với các linh mục, đối với tất cả mọi người. Giám mục giáo phận là như người cha của tất cả mọi người trong giáo phận. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về tình phụ tử theo gương Thánh Giuse. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi lại trong tập sách như sau. Một vụ giám mục dĩ nhiên là một trọng trách, nhưng giám mục phải chiến đấu bằng tất cả nghị lực để đừng trở thành một công bộc. Ngài không bao giờ quên mình là một người cha. Như tôi đã nói, hoàng tử Sabiha được yêu mến rất nhiều bởi vì Ngài là một người cha đối với các linh mục. Khi tôi nghĩ tới một người có thể được xem như người giúp đỡ hay mẫu mực cho tất cả những ai được kêu gọi tham gia vào tình phụ tử, trong đời sống gia đình hay trong đời sống linh mục, và hơn thế nữa là trong sứ vụ giám mục, chính Thánh Giuse đã đến trong tâm trí tôi. Đối với tôi, việc tôn kính Thánh Giuse cũng được gắn liền với kinh nghiệm của tôi ở Krakow. Đường Posenska, gần tòa giám mục, có các nữ tu dòng Thánh Berna. Trong ngôi thánh đường của họ, được đích xác cung hiến cho Thánh Giuse. Ở đó có trưng bày mình Thánh Chúa ngày đêm. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi đến đó để cầu nguyện, và ánh mắt tôi thường hướng về bức tượng tuyệt đẹp của người cha, được coi là cha của Chúa Giêsu, rất được tôn kính trong ngôi thánh đường đó. Có một lần kia, tôi đã giảng cấm phòng cho các luật gia. Tôi luôn ưa thích tưởng tới Thánh Giuse trong bối cảnh Thánh Gia Thất. Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse. Tôi đã kêu cầu cả ba đấng phù hộ, khi phải đối diện với nhiều vấn nạn khác nhau. tôi hiểu một cách dễ dàng sự hợp nhất và tình yêu đã hòa hợp nhau trong Thánh Gia Thất. Ba con tim, một tình yêu. Một cách đặc biệt, tôi đã phó thác cho Thánh Giuse một vụ gia đình. Ở Cracovi còn có một ngôi thánh đường khác được cung hiến cho Thánh Giuse, đó là Thánh đường Budgorze. Tôi đã lui tới đó trong những cuộc thăm viếng mục vụ của tôi. Nguyện đường Thánh Giuse ở Calis cũng trang trọng lắm. Ở đó thường quy tụ những nhóm hành hương tạ ơn, có các linh mục đi theo. Họ là những cựu tù nhân ở Dachau. Trong trại tù Đức Quốc xã đó, một nhóm người bị lưu đày đã phó thác mình cho Thánh Giuse và họ đã được cứu thoát. Khi được về lại Ba Lan, hàng năm họ bắt đầu đi hành hương để tạ ơn Thánh Giuse ở nguyện đường Calis, và họ luôn mời tôi cùng tháp tùng với họ. Trong số những người được cứu thoát này, có Đức Tổng Giám mục Casimir, Đức Giám mục Ignacy, cũng như Đức Hồng Y Adam Koslovicki, thừa sai ở Phi Châu. Thiên Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị Thánh Giuse làm tròn vai trò người cha của Chúa Giêsu Kitô. Trong tông huấn tôi dành cho Ngài, Redemptoris Custos, vị gìn giữ Chúa Cứu Thế, tôi đã viết như sau. Căn cứ theo những văn bản phúc âm, việc hôn nhân của mẹ Maria làm nền tảng pháp lý cho tình phụ tử của Thánh Giuse. Chính vì để bảo đảm sự hiện diện của một người cha nơi Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse làm người chồng của mẹ Maria. Do đó, tình phụ tử của Thánh Giuse, sự liên hệ đặt để Ngài rất gần gũi với Chúa Kitô, cứu cánh của mọi lựa chọn và của mọi tiền định, được thông qua bởi việc hôn nhân với mẹ Maria. Thánh Giuse được kêu gọi làm chồng rất thanh sạch của mẹ Maria, chính để phục vụ trong vai trò người cha đối với Chúa Giêsu. Tình phụ tử của Thánh Giuse cũng như tình mẫu tử của rất thánh nữ đồng trinh Maria, trước hết mang một đặc tính Kitô học. Tất cả những đặc ân của mẹ Maria xuất phát bởi sự kiện mẹ là mẹ Chúa Kitô. Cũng giống như thế, hết mọi đặc ân của Thánh Giuse phát xuất bởi sự kiện Ngài có trọng trách phục vụ Chúa Kitô trong tư cách là người cha. Chúng ta biết Đức Kitô ngỏ lời với Thiên Chúa Cha bằng Abba, Cha, một tiếng dịu dàng thân mật mà con cái trong nước của Ngài ngỏ với người cha của họ như vậy. Có lẽ Ngài cũng ngỏ lời với Thánh Giuse bằng cách dùng cùng một tiếng đó như những đứa trẻ khác. Không biết có thể nói hơn nữa về huyền nhiệm của tình phụ tử loài người hay không. Trong tư cách con người, chính Chúa Kitô đã có kinh nghiệm về tương quan với Thánh Giuse. Sự đối diện với Thánh Giuse như là người cha được lồng vào trong sự mặc khải mà tiếp theo đó Chúa Kitô đã gọi Thiên Chúa là cha. Đó là một sự huyền nhiệm thâm sâu. Với tư cách Thiên Chúa, Chúa Kitô đã có kinh nghiệm riêng về tình phụ tử Thiên Chúa và sự liên hệ giữa Chúa Ba Ngôi. Trong tư cách con người, Ngài có kinh nghiệm về dòng hệ nhờ Thánh Giuse. Về phần mình, Thánh Giuse ban tặng cho trẻ nhỏ Giêsu lớn lên bên cạnh mình một sự hỗ trợ quân bình thuộc nam tính, sự sáng suốt nhận định những vấn nạn và lòng quả cảm. Ngài đã làm trọn vai trò của mình với những đức tính của một người cha tuyệt vời nhất trong các người cha, múc lấy sức mạnh trong suối nguồn tuyệt đỉnh là nguồn mọi gia tộc trên trời dưới đất. Và cùng một trận, đối với những gì liên hệ đến thực tế nhân sinh, Thánh Giuse đã dạy bảo nhiều điều cho con Thiên Chúa. Ngài đã xây dựng một mái ấm gia đình trên trần thế để hiến tặng cho người con đó. Cuộc đời Chúa Giêsu đối với Thánh Giuse là một sự khám phá liên tục về chính ơn gọi của Ngài để làm người cha. Ngài đã trở thành người cha một cách phi thường mà không phải là nguồn gốc làm nên thân thể của người con đó. Phải chăng đó là sự thực hiện tình phụ tử, đã được đề xuất như là mẫu mực đối với tất cả chúng ta là linh mục và giám mục hay sao? Và kỳ thực, tất cả những gì tôi đã thi hành trong mục vụ của tôi, thì tôi đã sống điều đó như là một sự thể hiện tình phụ tử. Rửa tội, giải tội, cử hành thánh thể, giảng dạy, khuyên bảo, khuyến khích. Tất cả những điều đó luôn luôn đối với tôi là một sự thực thi chính tình phụ tử đó. Cần phải suy nghĩ một cách đặc biệt về mái ấm gia đình mà Thánh Giuse đã xây đắp cho con Thiên Chúa khi đề cập đến vấn đề độc thân của linh mục và giám mục. Quả thật, đời sống độc thân cho phép có thể thực hiện một cách trọn vẹn hình thức tình phụ tử đó. Một thứ tình phụ tử trong trắng, hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Trinh. Thoát khỏi mọi ràng buộc cá nhân đối với đời sống gia đình, linh mục có thể tự hiến hết con tim mình cho sứ vụ mục tử. Vì vậy, người ta hiểu được sự cương quyết, theo đó giáo hội thuộc nghi lễ Latin đã bảo vệ truyền thống độc thân đối với các linh mục của mình, chống lại những áp lực mà qua bao thế kỷ đã biểu lộ khi này hay khi khác. Quả thật, đó là một truyền thống với nhiều đòi hỏi, nhưng chứng tỏ một sự phong phú đặc biệt vì đã mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai trong chương 12 sách Khải Huyền. Người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Và biến cố bà đau đớn sinh con là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm vượt qua hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong Kinh Thánh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giêsu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Các thánh vịnh Vương Quyền 2 và 110 đã được giải thích trở lại trong chìa khóa biến cố vượt qua phục sinh của Chúa Kitô. Văn bản chương 12 câu 5a của sách Khải Huyền, một người con trai được chỉ định dùng trượng sắt mà cai trị tất cả mọi quốc gia, là văn bản được trích từ hai câu 8 và 9, Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp. Hãy xin ta sẽ cho con chiếm hữu các dân nước, con sẽ cai trị chúng với trượng sắt. Ngoài ra văn bản chương 12 câu 5a sách Khải Huyền, người con được đưa ngay lên Thiên Chúa và ngai của người, xem ra là một kiểu nhắc lại Thánh Vịnh 110 câu 1. Chúa nói cùng Chúa tôi rằng, hãy ngự bên hữu ta, cho tới khi ta đặt các thù địch con làm bệ dưới chân con. Hai Thánh Vịnh Vương Quyền 2 và 110 được Tân Ước dùng lại để loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô. Như thế việc sử dụng trở lại cả hai văn bản trong chương 12 sách Khải Huyền cho thấy kiểu nhìn vượt qua phục sinh của biến cố người đàn bà sinh con. Việc sinh nở đó là dấu chỉ cho thấy nỗi âu lo phiền muộn xâm chiếm cộng đoàn các môn đệ Chúa Giêsu khi vị thầy của họ bị lấy mất khỏi họ bởi bạo lực và quyền bính đen tối. Và biến cố bắt cóc người con mới sinh ra đó để đưa lên trời cho thấy năng lực của Thiên Chúa hoạt động trong biến cố phục sinh. Ở đây cũng như trong nhiều văn bản khác của Tân Ước, động từ bị bắt cóc áp dụng cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động vượt cao trên mọi ảnh hưởng của con người. Khi làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ trong những kẻ chết, Thiên Chúa Cha kéo nhân tính của con mình ra khỏi điều kiện yếu đuối và mau qua đời này để làm cho nó tái sinh hay để canh tân nó một cách triệt để với sức mạnh của Thánh Thần. Trong số các học giả chú giải chương 12 sách Khải Huyền hay và xúc tích, đặc biệt có hai học giả Ugo Vanni và Montagnini. Theo linh mục học giả Ugo Vanni, biến cố người đàn bà sinh con nêu bật nỗi đau đớn mệt nhọc quằn quại mà mỗi cộng đoàn cảm nhận được khi làm cho Chúa Kitô sinh ra từ lòng mình. Mặc dù các sức mạnh thù nghịch ảnh hưởng mạnh mẽ trên các biến cố nhân loại, nhóm tín hữu thành công trong việc diễn tả Chúa Kitô để cho người lớn lên cho tới tầm vóc viên mãn. Và đó là người con của người đàn bà được đưa lên tới Thiên Chúa. Có nghĩa là cho dù có yếu đuối và giòn mỏng, so sánh với các lực lượng sự giữ, lòng tin và tình yêu mà giáo hội thực hiện được một cách cụ thể, được quyền năng của Thiên Chúa chấp nhận và biến thành của Chúa. Phần hoa trái lòng tin đó đã nằm trên lộ trình của chiến thắng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ đạt tới ngày kết thúc lịch sử cứu độ, khi người sẽ hoàn toàn hủy diệt kẻ dữ. Tuy nhiên xem ra, bối cảnh của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền vẫn là biến cố cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Nói một cách khác, mầu nhiệm phục sinh là sợi chỉ dẫn đường xuyên suốt từ đầu cho tới cuối sách Khải Huyền. Và đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói. Đây là giờ phán xử thế giới, đây là giờ ông hoàng của trần gian này bị tống ra ngoài. Các lời này vang vọng trong chương 12 sách Khải Huyền. Con mãng xà bị tống ra ngoài, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Tâm trí của những người lắng nghe các lời tiên tri này khó mà tách rời cảnh thê thảm của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền ra khỏi kinh nghiệm nòng cốt của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Phần tiếp nối của chương 12 sách Khải Huyền cho thấy một giáo hội vẫn còn bị bách hại. Chính Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ khi nói với các ông, nếu thế gian, kẻ dữ, ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Sách Khải Huyền cũng lặp lại lời tiên tri đó của Chúa Giêsu cho các giáo hội. Với các quy chiếu liên tục về Kinh Thánh Cựu Ước, người được thị kiến vén mở cho biết người phụ nữ đang lữ hành trong sa mạc trần gian này sẽ bị Satan tấn công đánh phá trong 1260 ngày. Dân Do Thái thời Cựu Ước xưa kia đã du hành qua sa mạc để tiến về đất hứa, miền đất của sự nghỉ ngơi. Trong lộ trình dài đó, Israel đã gặp muôn vàn nghịch cảnh thử thách. Nhưng nghĩ cho cùng, các khó khăn thử thách đó không xa lạ với sự quan phòng yêu thương mà Gia-vê Thiên Chúa dành để cho dân người. Đây là điều sách Đệ Nhị Luật đã nhắc tới trong chương 8 khi ghi lại lời ông Mô-xê nói với dân Do Thái. Các ngươi phải nhớ lại tất cả con đường mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã dẫn các ngươi đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt các ngươi phải cùng cực. Như vậy, người thử thách các ngươi cho biết lòng dạ các ngươi, xem các ngươi có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Giáo hội sống trở lại kinh nghiệm đó nhưng trên bình diện sự mới mẻ Kitô. Thật ra người phụ nữ sau khi sinh con trai phải trốn chạy vào trong sa mạc. Con rồng, con mãng xà đuổi bắt bà, từ miệng nó phun ra một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng khi thấy bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào trong sa mạc, thì nó nổi giận với bà và đi giao chiến với dòng dõi còn lại của bà, nghĩa là với các môn đệ của Chúa Kitô, các thánh, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Nhưng không phải chỉ có thế, trong sa mạc, Satan huy động các thuộc hạ của nó và ban cho chúng quyền lực ma quỷ để hãm hại các Kitô hữu. Thật vậy, trong sa mạc có một người đàn bà khác là hình ảnh đối nghịch với phụ nữ dân của Thiên Chúa, đó là Babylonia, say máu của các thánh và các vị tử đạo của Đức Giêsu. Người đàn bà đó ngồi trên một con thú màu đỏ thẫm, có 7 đầu và 10 sừng, biểu tượng cho các vua liên minh chiến đấu chống lại chiến con. Người phụ nữ bị bách hại đó sẽ phải sống trong sa mạc bao lâu? Người được thị kiến trả lời rằng bà phải lánh mình trong 1260 ngày. Con số này song song với thời gian được nói tới trong câu 14 cùng chương, cho biết bà được nuôi dưỡng trong sa mạc một thời, hai thời và nửa thời. Đây là kiểu nói phát xuất từ sách Daniel chương 7 câu 25, ám chỉ cuộc bách hại của vua Antioco IV Epiphane chống lại dân Do Thái trong các năm từ 168 đến 165 trước công nguyên. 1260 ngày cũng tương đương với tất cả giai đoạn, trong đó hoạt động hai chứng nhân và hoàn thành sứ mệnh ngôn sứ của họ. Hơn nữa, thời gian 1260 ngày là số thành của 42 nhân với 30, và như thế tương đương với 42 tháng theo lịch mặt trăng, mỗi tháng gồm 30 ngày. Đó là thời gian các dân ngoại bách hại và trà đạp thành thánh, cũng như là thời gian quyền lực phạm thượng của con thú tung hoành. Như thế, trong lòng cốt, ba kiểu diễn tả 1260 ngày, một thời, hai thời và nửa thời, và 42 tháng đều giống nhau, và không diễn tả tương quan toán học, nhưng diễn tả tương quan phẩm chất biểu tượng. Nghĩa là chúng ám chỉ một thời gian rất khốn khó, bạo lực, âu lo, tai ương và cái chết. Ngoài ra, trong Kinh Thánh Cựu Ước, ngoài văn bản chương 7 câu 25 sách Daniel, trước đó chúng ta cũng đã có nhiều văn bản dùng kiểu nói 3 năm rưỡi, nghĩa là 42 tháng, để ám chỉ thời gian bách hại và thử thách. Nghĩa là dù có gì đi nữa, thì cuộc bách hại cũng có một thời hạn. Thật ra 3 rưỡi là phân nửa của số 7, diễn tả sự bất toàn, vì số 7 ám chỉ sự toàn vẹn. Do đó, thời gian 3 rưỡi biểu tượng cho các giai đoạn âu lo khốn khó, xem ra dài nhưng hữu hạn, và không làm hư hại thời gian của Thiên Chúa. Satan biết rằng nó có ít thời gian. Nhưng cũng vì biết rằng mình có ít thời gian, nên Satan ra sức đánh phá giáo hội và tấn kích các Kitô hữu, môn đệ Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi hay tin một tử tội là anh Enrico Brancini sắp bị hành quyết vì đã cố sát 3 người phụ nữ. Teresa lúc đó chưa đi tu và được 14 tuổi, đã dâng lời cầu nguyện cho anh Brancini được ơn ăn năn trở lại. Và lời cầu nguyện của Teresa đã được Chúa chấp nhận. Trước khi bước lên giàn máy chém, anh Brancini đã hôn kính ảnh thánh giá Chúa. Và sau này, sau khi đã đi tu dòng kính, Teresa kể lại phản ứng của mình trong tập nhật ký tự thuật như sau. Cần phải cứu rỗi linh hồn anh Brancini, tôi đã cầu nguyện và đã dâng những hy sinh cho anh. Cần xin Chúa Giêsu cứu rỗi anh Francini. Teresa không ngần ngại tuyên bố, anh Francini là người con đầu tiên của tôi. Cầu nguyện cho người tội lỗi được ân cứu rỗi, đó là một trong những lý do chính thôi thúc Teresa vào tu dòng kính. Rồi lúc đã vào dòng kính, khi cầu nguyện, có lúc Teresa như cảm thấy mình vượt ra khỏi những bức tường của tu viện để ngồi vào bàn với những kẻ tội lỗi. Như Chúa Giêsu được kể trong phúc âm là đứng đến ngồi đồng bàn ăn uống với những kẻ tội lỗi, những người thu thuế. Teresa có thể nói như là sống kinh nghiệm đêm tối của những kẻ tội lỗi và cầu nguyện cho họ. Teresa đã ghi lại trong tập tự thuật của mình như sau. Lạy Chúa, người con của Chúa đây đã hiểu được ánh sáng của Chúa, và xin Chúa tha thứ cho những anh chị em của mình. Người con của Chúa đây chấp nhận, trong suốt thời gian mà Chúa muốn, chấp nhận ăn bánh của sự đau khổ, và không muốn đứng dậy rời khỏi bàn ăn đầy những sự phiền muộn này, nơi những kẻ tội lỗi đáng thương ngồi ăn, cho đến ngày nào Chúa định cách khác. Như thế, thử hỏi người con của Chúa không nói lên được như thế này hay sao? Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, bởi vì chúng con là những kẻ tội lỗi đáng thương. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được ra về với một con người đã được công chính hóa. Ước chi tất cả những ai không được ngọn lửa đức tin soi sáng, thì có thể được nhìn thấy đức tin họ chiếu sáng lên. Lạy Chúa Giêsu, nếu bàn ăn mà những người tội lỗi đã làm dơ bẩn đi, cần được tẩy sạch bởi một linh hồn yêu mến Chúa, thì con đây xin chấp nhận ngồi tại đó để ăn bánh thử thách cho đến khi Chúa muốn đưa con vào nơi đầy ánh sáng của Chúa. Ân sủng duy nhất con cầu xin Chúa ban cho con là đừng để con xúc phạm đến Chúa bao giờ. Những dòng tâm sự trên mở ra cho chúng ta nhìn thấy một đặc điểm của tinh thần Teresa. Trước những điều tiêu cực, những tội lỗi của con người thời đại sống xung quanh mình, Teresa không bao giờ lên án, chỉ trích hay chống đối. Ngược lại, Teresa noi theo gương Chúa, đến ngồi vào bàn ăn với những kẻ tội lỗi, chấp nhận lãnh lấy những đêm tối, những thử thách, những đau khổ để cầu nguyện cho họ được ăn năn hối cải, được ơn cứu rỗi. Teresa gọi những kẻ không tin, chống đạo của thời mình là những anh chị em của mình, và chấp nhận đến ngồi vào bàn ăn của họ, ngõ hầu họ được ánh sáng Chúa soi chiếu. Teresa chiến đấu chống lại những thử thách đức tin, những tội lỗi của anh chị em, bằng chính những đau khổ hy sinh của mình, bằng việc dâng những hy sinh đau khổ và thử thách cho Chúa, để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Teresa đã tâm sự thêm về bí quyết sống này như sau. Tôi chạy đến Chúa Giêsu của tôi và nói với Chúa rằng tôi sẵn sàng đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng để làm chứng rằng có thiên đàng. Tôi nói với Chúa Giêsu là tôi lấy làm sung sướng, hy sinh, không nếm hưởng cảnh thiên đàng này trên mặt đất, để xin Chúa mở cửa cõi đời đời cho những kẻ không tin đáng thương. Những kẻ tội lỗi, những kẻ không tin, những kẻ chống đối Chúa là những con người được Teresa yêu mến trước tiên và dâng những hy sinh cho để cầu nguyện cho những anh chị em này. Chúng ta hãy noi theo gương mẫu này của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Lạy Chúa, xin thay đổi tâm hồn chúng con, cho con biết sống yêu thương và cầu nguyện trước hết cho những kẻ làm phiền lòng con và làm phiền lòng Chúa, xúc phạm đến con, xúc phạm đến Chúa. Xin thương tha thứ cho chúng con và chấp nhận những đền bù hy sinh của chúng con. Amen.
Chỉ là phần bé nhỏ, nếu
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC.